là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Mù Căng Chải chủ động phòng chống cháy rừng. Tiếp đó là phản ánh nỗ lực của huyện Văn Yên trong công tác chuyển đổi số. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức xét giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 và giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2021 vòng chung khảo. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2.
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 2015-2020 được tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tiêu biểu nổi bật từ 2015-2020, quảng bá hình ảnh con người quê hương Yên Bái trong công cuộc đổi mới của quê hương đất nước. Tham dự Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 có 194 tác phẩm của 73 tác giả, nhóm tác giả. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 đã thống nhất lựa chọn 52 tác phẩm vào vòng chung khảo. Tại buổi xét giải thưởng vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã thống nhất lựa chọn 52 tác phẩm, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định trao giải. Trong đó có 7 tác phẩm xếp loại A, 12 tác phẩm xếp loại B, 18 tác phẩm xếp loại C, 15 tác phẩm xếp loại khuyến khích. Về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2021, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã nhận được 111 tác phẩm, bộ tác phẩm của 45 tác giả, nhóm tác giả. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2021 đã thống nhất lựa chọn 37 tác phẩm vào vòng chung khảo. Qua đó, Hội đồng chung khảo đã chọn 24 tác phẩm đề nghị trao giải, trong đó có 2 tác phẩm xếp loại A, 4 tác phẩm xếp loại B, 6 tác phẩm xếp loại C, 12 tác phẩm xếp loại khuyến khích.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên bố trí vốn cho 15 dự án trọng điểm, với số vốn gần 1.600 tỷ đồng. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, các ngành địa phương và đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Kết quả giải ngân đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2021 của tỉnh cao hơn so với kết quả giải ngân cả nước và xếp thứ 10 trên 63 tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đã được chủ đầu tư phối hợp tốt với các địa phương đảm bảo mặt bằng thi công. Thời gian còn lại của năm, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2021 đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, đặc biệt với các dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, đẩy nhanh các quỹ đất không vướng mắc giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án.
Năm nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo kiện toàn lại 103 đội xung kích bảo vệ rừng ở các thôn bản, tu sửa 64 chòi canh lửa các khu rừng sung yếu và 5 trạm quản lý bảo vệ rừng ở các tiểu khu, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhân dân các thôn bản phát hơn 200 km đường băng cản lửa ở các khu rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Mùa khô năm 2020-2021, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra 2 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 13 hectare rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng pháp luật. Trong năm, trên địa bàn huyện cũng xảy ra 71 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 320 triệu đồng.
Trong 11 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên có trên 98.000 lượt bệnh nhân đi khám chữa bệnh, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trên 26 tỷ đồng. Nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 127 người, giảm 54 vụ, giảm 15 người chết, giảm 58 người bị thương so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn thấp, vượt quá tốc độ cho phép sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã xử phạt trên 42.700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chải đang tích cực phối hợp với hạt kiểm lâm huyện và chính quyền các xã chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng với quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra. Phản ánh của phóng viên Thành Nam, Đức Tỉnh.
Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 98.600 hecta rừng, trong đó có hơn 80.400 hecta rừng tự nhiên, trên 22.200 hecta rừng trồng. Để độ che phủ rừng đạt tỷ lệ trên 67%, những năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện gặp phải không ít khó khăn do địa hình núi rộng, nhiều khe suối, mùa khô hanh thường hay xảy ra cháy rừng. Để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay, ngay từ đầu vụ, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng các cấp và đội xung kích bảo vệ rừng ở các thôn bản tu sửa 64 các chòi canh lửa ở các khu rừng sung yếu, và đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhân dân các thôn bản làm các đường băng cản lửa ở các khu rừng sung yếu có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Mù Căng Chải nói.
Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền luật nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, cũng như là triển khai cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng đến các thôn bản, đặc biệt là các cái quy trình, cái hướng dẫn quy trình đốt nương làm rẫy đã được các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn đến nhân dân trong các thôn bản. Ngoài ra thì Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng đã tăng cường cái lực lượng là tuần tra, nhưng phối hợp với các cái tổ xung kích ở thôn bản để tuần tra đôn đốc nhắc nhở, cũng như là kiểm tra kiểm soát cái tại hiện trường. Trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm thì Ban Quản lý còn gặp một số cái khó khăn cụ thể, như là về cái việc địa bàn rộng, địa hình chia cắt mạnh, cũng như là tình hình dân trí ở tại địa phương này còn chưa cao, nên dẫn đến cái việc công tác tuyên truyền của đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải hiện có trên 8.900 hecta rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên phòng hộ là trên 6.650 hecta và rừng trồng là trên 2.000 hecta. Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, trong thời gian qua xã đã rà soát lại toàn bộ diện tích rừng để giao cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, đồng thời ký cam kết với các hộ dân nhận khoán bảo vệ thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy rừng trong mùa khô như không đốt nương làm rẫy, không mang lửa vào rừng, không lấn chiếm đất rừng, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng. Ông Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chỉ đạo các bản là tổ chức tu sửa toàn bộ hệ thống đường băng cản lửa của xã, rồi tuyên truyền đến tất cả các bản, ký cam kết đến các hộ gia đình trong bản để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng. Ngoài ra ấy, thì xã cũng đã triển khai cái nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng kèm theo cái vấn đề là chi trả dịch vụ môi trường rừng của xã trong năm, để đến tháng 12 hàng năm thì nghiệm thu và thanh toán năm sau. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì xã cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn nhân dân, thì trong mỗi một năm ấy thì xã cũng hoàn thành cái hệ thống đường băng cản lửa là 35 km, đường băng cản lửa là đường băng trắng, còn ký cam kết đến 100% các hộ dân để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng. Ngoài ra ấy, thì trong thời gian quản lý bảo vệ rừng ấy, thì xã cũng đã tiến hành thống kê diện tích nương rẫy gần rừng liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và khả năng có thể gây cháy lan vào rừng.
Để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay, gia đình ông Giàng Tùng Xu ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt đã cùng với hai hộ trong nhóm nhận khoán bảo vệ rừng đã nhờ bà con trong bản đến phát làm đường băng cản lửa ở khu rừng của gia đình và nhóm hộ nhận quản lý bảo vệ. Ông Giàng Tùng Xu, bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Được sự chỉ đạo của đảng ủy nè, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là cũng là tổ chức vận động nhân dân này, các hộ gia đình đi làng đường băng cản lửa hàng năm, năm nào cũng phải làng là phải làng đảm bảo để cho nó bảo vệ được, không phải là bảo vệ 6 ha của hộ gia đình mình mà bảo vệ tất cả mấy trăm ha của bản làng khác chúng tôi.
Niên vụ năm 2020-2021, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra 2 vụ cháy rừng làm thiệt hại trên 13 hectare rừng các loại. Hạt Kiểm Lâm đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ điều tra xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm đúng pháp luật. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra 71 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Qua xử lý, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 32 triệu đồng. Trong đó có 16 vụ vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng, 1 vụ lấn chiếm đất rừng, 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật, tiến hành khởi tố 2 vụ vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Với sự chủ động của lực lượng chức năng, huyện Mù Cang Chải sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm nay, giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng xảy ra, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu trong các địa phương về chuyển đổi số, huyện Văn Yên đang có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần từng bước xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là cán bộ địa chính xây dựng xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, anh Lương Văn Tài phải thường xuyên đến bộ phận phục vụ hành chính công của huyện. Đến đây anh không chỉ được giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng mà còn được hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp anh dễ dàng có thể thực hiện một số thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Anh Lương Văn Tài, cán bộ địa chính xây dựng xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Tôi thường xuyên xuống đây là nộp các thủ tục về cái đăng ký chuyển đổi mục đích đất đai cho các hộ gia đình trên địa bàn toàn xã. Thì trước là cái chưa áp dụng công nghệ thông tin thì cái thứ nhất là cái thủ tục nó rất là phức tạp. Bây giờ cái liên thông một cửa thì các thứ là nó rất thuận tiện, khi chỉ cần một vào một cửa cái thế nào thôi, có thể là lấy luôn được hết các thông tin về các thứ cho các hộ người dân. Ví dụ như thuế, trước là thuế chúng tôi phải đi lại 3-4 lần, nhưng mà bây giờ cái thuế này thì là khi mà có kết quả lấy luôn đây, và bây giờ thì có cái công nghệ như này thì cái hành chính công này, cái hành chính này thì người dân rất thuận tiện để thực hiện cái chuyển đổi số.
Trước đây để chốt sản lượng điện hàng tháng của khách hàng, cán bộ điện lực Văn Yên phải ghi chỉ số ở từng công tơ. Sau hơn một năm triển khai phần mềm theo dõi chỉ số công tơ đã giúp cán bộ ngành điện Văn Yên quản lý số điện sử dụng hàng tháng của khách hàng qua phần mềm. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, điện lực Văn Yên đã chủ động liên kết với ngân hàng hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền điện và áp dụng thẻ từ thay vì in phiếu như trước. Chị Đặng Thị Minh Thư, cán bộ điện lực huyện Văn Yên nói:
Điện lực Văn Yên cũng triển khai cái chương trình chuyển đổi số. Hiện nay trên điện lực chúng tôi cũng đã triển khai các dịch vụ điện bằng phương thức điện tử, giúp cho người dân về mặt thanh toán tiền điện cũng như là các dịch vụ cấp điện, rồi dịch vụ các mặt dịch vụ về điện được người dân được nắm bắt kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện.
Trung bình mỗi ngày, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên tiếp nhận và giải quyết trên 150 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước chuyển đổi số, số hóa nhằm phục vụ tốt hơn và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên đã thực hiện số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Văn Dung, người dân thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên nói:
"Cũng thấy là bây giờ thuận tiện. Công nghệ số thì làm nó cũng thuận tiện hơn, vừa nhàn cho cán bộ và cũng thuận tiện cho người dân, để giúp cho cái công tác làm hồ sơ giấy tờ nó cũng được thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho người dân cũng như là cá nhân có nhu cầu."
Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, nhiều thủ tục hành chính đã được tiếp nhận xử lý trên hệ thống phần mềm, góp phần tăng hiệu quả quản lý thông tin và thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ. Đến nay, huyện Văn Yên đã cung cấp gần 20 thủ tục mức độ 3 và gần 60 thủ tục mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến, góp phần hạn chế sai sót, giảm thiểu thời gian đi lại cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Ông Lê Chí Công, Phó Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Yên cho biết.
Để tuyên truyền cho người dân, để người dân có thể tiếp cận được với việc nộp hồ sơ trực tuyến một cách đơn giản và hiệu quả. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đề xuất cái việc là thành lập các tổ tự nguyện tại cấp xã để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được cái công nghệ, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đơn giản. Công tác tuyên truyền để làm sao cho người dân có thể nhận thức khác về việc ứng dụng công nghệ thông tin về chuyển đổi số, để làm sao cho cái việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được công khai, minh bạch và giải quyết hiệu quả đến người dân.
Nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế, xã hội số, huyện Văn Yên đã tập trung khai thác các hạng mục trong đề án đô thị thông minh, chính quyền điện tử của tỉnh, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng phục vụ, triển khai các ứng dụng chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, bảo đảm an toàn thông tin, hướng tới xã hội số an toàn. Để tạo bước chuyển mạnh mẽ về chuyển đổi số, huyện Văn Yên đã ban hành đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy với 14 chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp với 58 việc để triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Tổ chức các cái buổi tuyên truyền tập huấn hướng dẫn cho người dân về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Chúng tôi đã huy động lực lượng hơn 70 người là cộng tác viên về chuyển đổi số để sẵn sàng cầm tay chỉ việc và dẫn dắt cho nhân dân. Hai nữa là chúng tôi đầu tư về các cái máy tính, máy scan cho ủy ban nhân các xã thị trấn để giúp cho những người dân là có thể đến bộ phận một cửa của các xã thị trấn để thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng được luôn tại xã thị trấn mà không phải đi tới các cái nơi xa hơn. Đối với 9 xã đặc biệt khó khăn thì huyện có chủ trương là sẽ cấp máy tính sách tay cộng với USB để cho các thôn của 9 xã đặc biệt khó khăn này, để cho người dân cũng làm quen dần với lại vấn đề chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống. Ngoài ra thì huyện Văn Yên có một cái lợi thế, đó là nguồn quế. Thì chúng tôi đã xây dựng, chúng tôi đưa vào đề án chuyển đổi số việc xây dựng dữ liệu số về quế Văn Yên để làm cơ sở cho việc quản lý cũng như quảng bá và khai thác cái nguồn dữ liệu quế này. Thì đây là một số cái nhiệm vụ mà chúng tôi trọng tâm triển khai để phù hợp với địa phương của mình.
Phát huy tinh thần sáng tạo và quyết tâm của cấp ủy chính quyền, của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, tin rằng huyện Văn Yên sẽ thực hiện thành công đề án chuyển đổi số và phấn đấu đứng đầu các huyện thị và thành phố trong tỉnh về chuyển đổi số.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện cho những người lao động ở các doanh nghiệp có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của đảng. Qua đó, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với doanh nghiệp đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phát triển đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Đến hết năm 2021, Đảng ủy BIDV Yên Bái đã kết nạp được 7 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đơn vị lên 68 người, chiếm 60% tổng số cán bộ nhân viên. Các đảng viên mới được kết nạp đều là những người đủ tiêu chuẩn, được rèn luyện thử thách trong quá trình công tác học tập, tích cực tham gia các phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Nguyễn Thu Hiền, chi bộ phòng giao dịch khách hàng BIDV Yên Bái chia sẻ.
Là cán bộ của phòng giao dịch khách hàng, thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, tôi có cơ hội tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ hướng tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng, để khách hàng tin tưởng, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng BIDV. Là một cán bộ trẻ, tôi được tổ chức, công đoàn, chi bộ, đoàn thanh niên, ban lãnh đạo chi nhánh giúp đỡ tạo điều kiện để tôi phát huy những sở trường của bản thân và đặc biệt là giúp tôi nhận thức được ý thức chính trị để tôi quyết tâm hơn, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, BIDV Yên Bái luôn xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Do đó, ngoài việc đưa chỉ tiêu phát triển Đảng vào nghị quyết đại hội các cấp, Đảng ủy BIDV đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong năm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung của Đảng ủy. Đồng thời thường xuyên đôn đốc các chi bộ và các tổ chức đoàn thể kịp thời đề xuất các đoàn viên công đoàn, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng và xét kết nạp Đảng. Đồng chí Lộc Hoàng Long, Bí thư chi bộ, trưởng phòng tổ chức hành chính BIDV Yên Bái cho biết.
Thì hàng năm chúng tôi cũng có hướng dẫn chi tiết đến các chi bộ tự xây dựng kế hoạch để phát triển đảng viên hàng năm. Trên cơ sở đó chúng tôi cũng tổng hợp và báo cáo xin phê duyệt của Đảng ủy khối. Và ngay sau đó thì chúng tôi cũng triển khai định kỳ hàng quý 6 tháng là đôn đốc các chi bộ khẩn trương hoàn thiện cái thủ tục để giới thiệu, bồi dưỡng đối tượng đảng cũng như là hoàn thiện cái thủ tục kết nạp đối với những đảng viên đã được xem xét đối tượng bồi dưỡng đối tượng. Thì cũng cái kế hoạch hàng năm chúng tôi cũng xây dựng trên cơ sở cái nguồn nhân lực sẵn có tại các chi bộ. Năm 2022 thì trên cơ sở nguồn lực nhân sự hiện tại chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng đã đăng ký với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Trước mắt là phát triển 3 đảng viên mới, nhưng mà chúng tôi cũng dự kiến là cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch này lên tối đa đến 5-6 đảng viên trong năm nay để đảm bảo tạo nguồn củng cố cơ sở đảng của chúng tôi trong thời ngày càng vững mạnh.
Là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái và được Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái không chỉ đạt được thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn được đánh giá cao trong công tác xây dựng đảng. Hàng năm, Đảng ủy công ty đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động được học tập đầy đủ các chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, chủ động xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong đó chú trọng tới công tác kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết.
Bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu mỗi năm phấn đấu đạt kết nạp từ 2 đến 4 đồng chí quần chúng ưu tú vào tổ chức đảng. Ngay từ những ngày đầu năm phát động phong trào ra quân đầu năm, chương trình phát động phong trào ngoài song song với đó thì thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của kế hoạch của công ty về sản xuất kinh doanh. Thì ngoài việc chỉ đạo sản xuất thì đảng bộ còn chỉ đạo các chi bộ là phát triển hoàn thành những cái nhiệm vụ của đảng, của chính trị của đảng là rà soát và phát hiện những quần chúng ưu tú trong các đơn vị sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đủ tiêu chuẩn để tạo nguồn phát triển đảng viên mới cho đảng bộ công ty.
Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, những năm qua VNPT Yên Bái luôn vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trong đó nhiệm kỳ 2015-2020 vượt 53% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra. Riêng năm 2021, đảng bộ phát triển 7 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu do đảng bộ khối giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn đơn vị là 150 đảng viên. Tuy số lượng đảng viên luôn vượt chỉ tiêu được giao, nhưng Đảng ủy VNPT Yên Bái luôn chú trọng đến chất lượng đảng viên, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng đảng bộ vững mạnh, từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và kinh doanh hiệu quả. Đảng bộ VNPT Yên Bái đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập đoàn VNPT tặng cờ thi đua xuất sắc và được Đảng ủy khối tặng giấy khen. Đảng viên Nguyễn Cẩm Tú, chi bộ phòng bán hàng thành phố, trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái.
Để được đứng trong cái hàng ngũ của Đảng trong quá trình làm việc thời gian vừa rồi, tôi đã cố gắng phấn đấu và rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Và trong cái quá trình hoạt động công tác thì tôi cũng thường xuyên tham gia tích cực các cái hoạt động phong trào do cấp ủy đảng và chi bộ, công đoàn tổ chức. Trên cơ sở đó thì tôi cũng đã được đi học được lớp bồi dưỡng về nhận thức về đảng và tôi đã được nhận thức sâu sắc cái mục tiêu và lý tưởng của đảng. Từ đó tôi sẽ nỗ lực hơn và cố gắng hơn và hoàn thiện được hơn trong cái hoàn thành công việc, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 80 chi đảng bộ cơ sở với gần 5.000 đảng viên. Năm 2021, bám sát chương trình động số 18 của tỉnh ủy, Đảng ủy khối đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt 103% kế hoạch, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 57 trường hợp thuộc khối doanh nghiệp. Cũng trong năm 2021, Đảng ủy khối đã mở được 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng. Đồng chí Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp theo đúng cái chỉ tiêu quy được giao thì sẽ lãnh đạo chỉ đạo cơ sở đảng là tiếp tục rà soát và phát triển tạo nguồn kết nạp đảng tại doanh nghiệp và chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng trong năm 2022. Cái thứ hai là đảng ủy sẽ tổ chức tốt cái việc mà mở lớp đào tạo bồi dưỡng đối với đối tượng đảng để đảm bảo cái số lượng kết nạp đảng theo yêu cầu. Thứ ba là căn cứ theo chỉ tiêu kết nạp đảng được giao thì chủ động rà soát số lượng nguồn của từng cơ sở để trên cơ sở đó là phân bổ chỉ tiêu cho phù hợp đối với cái đối tượng nguồn này tại cơ sở.
Coi trọng công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp đã góp phần làm cho các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái không ngừng lớn mạnh, tăng cả về số lượng, chất lượng, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, tăng thu ngân sách cho địa phương và đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ. Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết.
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel.
theo cách của bạn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.